Kính chào quý thính giả đang đến với chương trình podcast của báo Quân đội Nhân dân. Thưa quý vị và các đồng chí, có những con người bước ra từ lịch sử với tầm vóc của một biểu tượng, nhưng trước khi hóa thân thành một tượng đài trong ký ức chung của dân tộc, họ cũng từng là một phần rất đỗi bình dị, mộc mạc trong một mái ấm gia đình. Với hàng triệu người Việt Nam, Đặng Thùy Trâm là người nữ bác sĩ, liệt sĩ kiên cường đã dành trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Nhưng với những người em gái của chị, trước hết và mãi mãi, chị chỉ đơn giản là chị Trâm.
Vừa qua, tại Bảo tàng Hà Nội, buổi tọa đàm với chủ đề Đặng Thùy Trâm từ tình yêu gia đình tới trái tim Tổ quốc đã mang đến một góc nhìn thật khác, thật gần gũi về người con gái ấy. Người ta thường nói, một người chỉ thật sự mất đi khi bị lãng quên. Còn với chị Trâm, chị vẫn đang sống trọn vẹn trong ký ức của những người ở lại. Tại buổi tọa đàm, ba người em gái của chị giờ đều đã ở tuổi xế chiều, mái tóc đã pha sương. Nhưng khi nhắc đến về người chị cả thân thương, thời gian dường như ngừng lại, mọi ký ức vẫn vẹn nguyên và trong trẻo như ngày hôm qua.
Là con cả trong gia đình có 5 chị em, chị Trâm hiện lên qua lời kể của các em là một người chị tháo vát và đầy tình yêu thương. Bà Đặng Phương Trâm, người em gái thứ hai, bồi hồi nhớ lại.
Chị tôi rất là thủy mịch tản tan và luôn luôn là bắn xuyên tiệm nhà, gần như là ba với mẹ tôi ở phong phẩy bất tâm với những việc ở nhà, như là nấu nướng đặt chỗ mọi người, kể cả quản lý tài gì thì mẹ sẽ gần cho chị.
Không chỉ gánh vác việc nhà, chị còn kiên nhẫn chăm chút cho các em từ những điều nhỏ nhất. Kém chị cả 10 tuổi, bà Đặng Hiền Trâm không giấu được nụ cười khi kể về tuổi thơ.
Tôi là người được chị dẫn đến lớp 1. Vì tôi cách chị 10 tuổi, lúc tôi đi học lớp 1 chị cách 10. Mà tôi hồi bé đỉnh lắm, hôm nào mà chị không nào tôi đi học lớp 1.
Và với bà Đặng Kim Trâm, người em thứ tư, ký ức về người chị lại gắn liền với một kỷ niệm thật dịu dàng trước ngày chia xa.
Chị đi tập trung để chị vào trường đấy, chị vẫn sang trường thăm thôi. Và cái lần sau mấy lần chị đang theo tôi chỉ thấy cái bản nhạc thì chị em chúng tôi thích khác rồi. Là chị đang theo một cái bản nhạc, chứ còn nếu như cái bài sáng tơi là lúc bây giờ chị em tôi hay hát cái bài ấy ở cái giấy, chị Âu Liễu đi bảo tôi là đây đây tôi cho con nhạc ấy, chắc phải gọi tôi là con nhạc ấy. Cái bài là cái bản nhạc thầy lần trước, cái bài này thấy là nó đi kỷ niệm rất là tôi vương nhớ rất là lâu.
Theo lời kể của gia đình, trước khi trở thành một biểu tượng kiên cường, chị cũng chỉ là một cô gái đôi mươi với những trăn trở băn khoăn rất đỗi con người. Chị đã dành gần một năm dòng để suy nghĩ, để viết những trang thư gửi mẹ đầy tâm sự trước khi đưa ra quyết định bước ra tiền tuyến. Trong khi ba mẹ nén những giọt nước mắt lo âu vào trong để động viên con lên đường, thì những người em gái bé bỏng khi ấy lại chưa đủ lớn để hiểu về lý tưởng hay chiến tranh. Họ chỉ biết một sự thật đau lòng, chị của mình sắp phải đi rất xa.
Khoảnh khắc chia tay tại Tuyên Quang năm ấy mãi mãi là một thước phim quay chậm không thể xóa nhòa. Bà Đặng Hiền Trâm nghẹn ngào.
Lúc đấy tôi và em Kim Trâm và cậu trai nữa để đang ở tập Tuyên Quang. Khi mà chị đến thì chúng tôi và ở tại nhà này và tự nhiên chị thấm áp thịt mình thôi. Đến lúc mà chị chia tay thì hồi ấy là như thế chiến trường mọi người lên rồi thì tôi vẫn biết là đi rất là nguy hiểm, khóc nghĩ mà không được khóc. Và cái cảnh là tôi là con em tôi chạy để chết rồi cứ đi theo thì nghĩ là chỉ đi người ta là muốn cái trời tối dần để tính thương lắm cái buổi chiều.
Bóng lưng khuất dần trên chiếc xe đạp dưới bóng chiều tà hôm ấy, có lẽ không ai trong gia đình biết rằng đó sẽ là lần cuối cùng họ được tiễn chị đi như thế. 20 tuổi, mang trên vai khát vọng hòa bình, bác sĩ Đặng Thùy Trâm bước vào chiến trường khốc liệt và công tác tại bệnh xá Đức Phổ. Giữa những ca mổ dưới ánh đèn dầu leo lét, giữa cảnh thiếu thốn thuốc men và ranh giới sinh tử mỏng manh vì bom đạn cận kề, người bác sĩ ấy vẫn giữ cho mình một thói quen nồng ấm, viết nhật ký và gửi thư về nhà.
Tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Tiến Đà, giám đốc Bảo tàng Hà Nội chia sẻ. Trong những bức thư gửi về, chị luôn viết rằng cuộc sống trong chiến trường rất đầy đủ. và chị vẫn giữ vẹn nguyên một ước mơ dung dị đến thất lòng.
Và cô có viết một câu: nhưng thôi, không có gì hạnh phúc hơn khi nước nhà đến ngày thống nhất, con được sống trong trọn vẹn tình yêu thương của ba má và người thân trên đất Phật. Thì cô có một hai cái cụm từ cô nhắc đi nhắc lại là ba mẹ yên tâm, hết chiến tranh con lại về. Ba xong tiếp theo cổ dưới là ba mẹ yên tâm, rồi những sự trọn vẹn sẽ đến với chúng ta, với đất nước này.
Hết chiến tranh con lại về. Lời hứa ấy chị đã không thể thực hiện. Nhưng chính từ những khát khao bình dị và sự hy sinh cao cả ấy, Đặng Thùy Trâm đã vượt ra khỏi những trang thư gia đình để trở thành lý tưởng chung của cả một thế hệ. Những giá trị ấy vẫn đang tiếp tục được gìn giữ. Trong cuốn sách Đặng Thùy Trâm và cuốn nhật ký thứ 3 do Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phát hành tháng 6 năm 2025, gia đình Đặng Thùy Trâm đã góp phần sưu tầm, phục dựng và biên soạn lại nhiều tư liệu quý. Từ đây, chân dung của chị lại một lần nữa hiện lên trọn vẹn. Chị Trang, một khán giả say sưa lắng nghe những chia sẻ tại tọa đàm, đã rất xúc động.
Thực ra thì có một câu nói là người ta chỉ mất đi khi mà không ai nhắc đến họ. Thế thì ở đây là những cái giá trị tinh thần mà những nghệ sĩ Đặng Thùy Trâm để lại nó sẽ còn mãi. Vậy ở đây thì đối với lại thế hệ trẻ, đấy đó chính là tinh thần dấn thân hết mình vì tổ quốc.
Thưa quý vị và các đồng chí, có những gia đình đã tiễn con mình ra chiến trường mà không hề biết đó là cái ôm cuối cùng. Gia đình của bác sĩ Đặng Thùy Trâm cũng vậy. Họ đã nén đau thương tiễn chị Trâm thân yêu của mình lên đường, để rồi sau đó tổ quốc có thêm một Đặng Thùy Trâm bất tử, một nốt nhạc trầm hùng trong bản trường ca về hòa bình của dân tộc.
Chương trình podcast của Báo Quân đội Nhân dân xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.